Kể từ tháng 10 năm ngoái, đã có sự gia tăng các vụ việc kỳ thị Hồi giáo ở Úc. Abu Sawis và Nadia Yashid đã chia sẻ câu chuyện của họ với SBS XMIS, cảnh báo nội dung có thể gây ra một số cảm giác tiêu cực cho người nghe.
So we kind of just continued walking into the lift.
Anh ta bắt đầu bằng câu: "Mày ủng hộ bọn khủng bố Hồi giáo đó." Anh ta đẩy tôi và đó là lúc cuộc ẩu đả bắt đầu.
Vào đầu tháng 7 năm nay, Abu Sawis và một nhóm bạn của anh đã đi từ Sydney đến Adelaide. Họ tham dự các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và biểu tình bên ngoài văn phòng của Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong.
We were just meeting community members there.
Chúng tôi chỉ gặp gỡ các thành viên cộng đồng ở đó, trò chuyện. Chúng tôi ăn tối cùng nhau và sau đó kết thúc vào lúc nửa đêm và đi bộ trở lại khách sạn nơi chúng tôi đang ở.
Ở sảnh, một người đàn ông đang đợi thang máy.
The elevator doors opened,
cửa thang máy mở ra, người đàn ông bước vào và chúng tôi bắt đầu bước vào theo anh ta. Sáu người chúng tôi đều đội khăn kefiyet. Đó là khăn quàng cổ của người Palestine.
Abud cáo buộc người đàn ông này bắt đầu lăng mạ anh và nhóm người bạn của anh và cho biết vụ việc đã trở nên bạo lực.
The man punched one of my female friends.
Người đàn ông đã đấm vào một trong những người bạn nữ của chúng tôi ba lần vào mặt, kéo một trong những chiếc kefiyet của bạn tôi và bóp cổ cô ấy. Thật hỗn loạn như bạn có thể tưởng tượng. Đó là một thang máy rất nhỏ.
Cuối cùng, cảnh sát đã đến. Người đàn ông đã bị bắt và bị buộc tội. Và anh ta dự kiến sẽ phải ra hầu tòa vào cuối năm nay.
Yeah, understandably, we're all emotionally and just shaken.
Tất cả chúng tôi đều xúc động và bàng hoàng vì điều đó. Một số người trong nhóm sau đó đã sợ hãi khi phải ra ngoài đường phố Adelaide. Họ lo lắng về việc ra ngoài một mình, đặc biệt là khi họ đội khăn kefiyet. Tôi đoán mọi người bị ảnh hưởng theo những cách khác nhau và mọi người cần dành thời gian và không gian để bình tĩnh lại sau những gì đã xảy ra vì nó quá sốc.
Theo tiến sĩ Nora Ahmad, giám đốc điều hành của tổ chức Islamophobia Register Australia, những trải nghiệm như của Abud không phải là hiếm.
Islamophobia bắt nguồn từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, và đây là một loại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nhắm vào bản sắc hoặc cách thể hiện của người Hồi giáo.
Bà cho biết các vụ việc liên quan đến Hồi giáo ở Úc đã gia tăng mạnh mẽ kể từ tháng 10 năm ngoái, khi phiến quân Hamas tấn công Israel.
Nó đã tăng 1.300%, và đã có một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc.
Tiến sĩ Ahmad cho biết các vụ việc liên quan đến Hồi giáo đang trở nên nghiêm trọng và mang tính cá nhân hơn.
Đây không chỉ là lời chỉ trích chung đối với cộng đồng Hồi giáo, mà còn có thể trở nên khá cá nhân. Rõ ràng là cũng có rất nhiều sự thù hận trên mạng xã hội trực tuyến, và sau đó chúng ta cũng thấy sự giao thoa giữa sự kỳ thị Hồi giáo và sự thù hận chống lại người Palestine.
Trong năm qua, Register đã nhận được 749 báo cáo sự cố, nhưng tiến sĩ Ahmad cho biết vẫn còn nhiều vụ việc khác không được báo cáo.
Khi được hỏi tại sao họ không báo cáo, câu trả lời thường là điều đó có gì khác biệt, hoặc có người đã báo cáo với cảnh sát và không thể giải quyết được gì, hoặc đôi khi thậm chí là chấp nhận ý nghĩa của việc trở thành người Hồi giáo tại Úc. Thật không may, một số người Hồi giáo nghĩ rằng việc chịu đựng sự ngược đãi và chấp nhận nó là một phần của việc trở thành người Hồi giáo ở nơi này.
Tiến sĩ Ahmad cho biết bà muốn mọi người cảm thấy an toàn khi bày tỏ đức tin của mình.
Chúng tôi muốn bạn biết rằng bạn có quyền báo cáo, rằng điều này không được chấp nhận ở Úc. Bạn không phải sống chung với điều này và bạn không phải chấp nhận hành vi này.
Nadia Sayyid nhớ lại lần đầu tiên cô liên lạc với Register.
Shocked worshippers at Al Noor Mosque in Christchurch described an armed man dressed in a military-style camouflage outfit who opened fire with his automatic rifle.
Vài ngày sau vụ tấn công khủng bố ở Christchurch, nơi 51 người bị bắn chết tại các nhà thờ Hồi giáo, Nadia đã rơi vào trạng thái sốc tại nhà hàng của cô ở Brisbane.
Now this man, pretty much came out of nowhere.
Người đàn ông này đã xuất hiện bất thình lình.
tiến thẳng đến tôi và nói, mày cũng đáng bị giết. Tất cả các ngươi đều đáng bị như vậy. Tao ước gì nhiều người trong số tụi bay bị chết hơn. Tao ước gì các ngươi chết đi. Tao ước gì các ngươi bị bắn đi.
Mới chỉ 21 tuổi, Nadia đã cảm thấy run sợ và từ khoảnh khắc đó, cô quyết định sẽ báo cáo mọi trải nghiệm liên quan đến kỳ thị người Hồi giáo, bất kể cô nghĩ chúng lớn hay nhỏ.
We need to have evidence.
Chúng ta cần có bằng chứng về những gì đang diễn ra. Nếu không có bằng chứng, không có báo cáo, chúng ta không thể chứng minh số liệu thống kê. Chúng ta không thể báo cáo số liệu cho chính phủ để chứng minh rằng có vấn đề, có sự gia tăng đột biến trong một số khung thời gian nhất định hoặc sau một số sự kiện nhất định.
Vào ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý của Úc năm ngoái, một tuần sau ngày 7 tháng 10, Nadia quyết định làm việc tại một trung tâm bỏ phiếu.
In the back of my mind, I already had a feeling that something would go down.
Trong thâm tâm tôi đã có cảm giác rằng có điều gì đó sẽ xảy ra, rằng ai đó sẽ nói điều gì thật không may. Đó là cách mà rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là phụ nữ Hồi giáo, những người đang đội khăn trùm đầu, phải cảm thấy và phải suy nghĩ. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều đó từ xã hội.
Nadia cho biết cô đang làm việc tại phòng bỏ phiếu thì một người đàn ông bước tới và hỏi cô có phải là người Hồi giáo không.
Tôi nhớ tôi chỉ nhìn anh ta và kiểu như tôi xin lỗi. Và anh ta nói, mày thích giết người, mày đứng về phía Palestine, mày thích tham gia các tổ chức khủng bố và dùng những lời lẽ cay nghiệt với tôi. Tôi nhớ là mình chỉ bỏ đi và kết thúc bằng nước mắt vì tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nadia cho biết cô rất sốc khi ở một nơi công cộng như vậy, không ai làm chứng hoặc đứng ra bảo vệ cô. Và theo Islamophobia Register, đã có sự sụt giảm lớn về số lượng báo cáo của người chứng kiến.
Nếu đủ an toàn để làm như vậy, hãy thử can thiệp, hoặc chỉ cần nói với kẻ thủ ác, tránh xa, hoặc hỏi thăm nạn nhân, nè, bạn có sao không? Một điều đơn giản như vậy có thể thực sự tạo ra sự khác biệt rất lớn. Sau đó có thể trình báo sự việc, và điều này sẽ rất tốt.